báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 31.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta cùng xem lại phần kinh văn. Phát tư hoàng thệ nguyện dĩ, trụ chân thật huệ, giọng mảnh tinh tấn, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ. Ở đây nói đến căn cội to lớn của cõi tịnh độ cực lạc, cũng như là mấu chốt của diệu hành Phổ Hiền Bồ Tát. Phẩm lễ cúng thính pháp của kinh Vô Lượng Thọ đây, A Di Đà Phật bảo các vị chánh sĩ từ mười phương đến dự hội rằng: Thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Nghĩa là thông đạt các pháp tánh, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu Phật tịnh độ, ắt thành tựu được cõi nước như là cõi này. Ở đây chính là chánh nhân của tịnh độ. Chúng ta thấy nhất thiết không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ, đây chính là chân thật huệ. Chuyên cầu Tây Phương tịnh độ, an trụ trong hết thảy không, chính là chân thật trang nghiêm cõi nước. Không thấy chúng sanh nào để độ, mới gọi là độ chúng sanh. Độ hết thảy chúng sanh mà thật không thấy chúng sanh nào được độ. Đây mới là chân thật độ thoát hết thảy chúng sanh. Bạn xem, tâm năng độ và chúng sanh sở độ, cả thảy đều không còn, là một cặp năng sở. Chân thật trí huệ phát huy tác dụng chính là hiện ra những thứ tâm này. Phàm phu chúng ta, tâm năng sở này, cả thảy đều là còn đầy đủ. Nhưng mà nương theo những lý luận này, nương theo những nguyên tắc phương pháp này là vô cùng chính xác. Tường tận được những lý luận này rồi, chúng ta đối với cái thế gian này trải qua được ngày tháng nhẹ nhàng hơn. Đối với Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta phải biết rốt cuộc việc gì là nên làm, việc gì là không nên làm. Đây đích thực là lý đắc tâm an. Cái gì là an ổn? Đối với hết thảy sự vật sự việc trong tâm, đều tường tận phương hướng, đều tường tận phương thức để giải quyết. nhìn thấy liền thông đạt, như vậy có thể không an ổn sao? Rất nhiều đồng học trong quá trình tu tập vướng phải những sự việc bản thân đều là không biết giải quyết như thế nào. Đây chính là thể hiện ra của tâm không an ổn. Vậy phải xử lý như thế nào đây? Nhất định phải hỏi. Nhất định phải đoạn nghi. Đoạn nghi mới có thể sanh tín được. Trí tuệ chân thật đối với hết thảy tánh tướng lý sự đều có thể thông đạt, đều có thể tường tận. Nói cách khác, người có thể trụ nơi chân thật huệ này, cách nghĩ, cách nói, cách làm hoàn toàn là như lý như pháp, hoàn toàn không khởi tâm, không động niệm. Cho nên mục tiêu của Phật Pháp chúng ta là phải hướng đến trí huệ, hướng đến chân thật huệ này. Đây là mục tiêu tối quan trọng. Chúng ta xem tiếp. Trang nghiêm cõi Phật. Cõi Phật ly tướng, kiến lập đạo tràng, bóng trăng trong nước, làm Phật sự trong mộng, xa lìa nhị biên, khéo khế hợp trung đạo, viên tu, viên chứng, trong khoảng khảy móng tay, liền được thành tựu trọn vẹn. Chúng ta xem. Trang nghiêm cõi Phật. Kiến lập đạo tràng, bóng trăng trong nước. Phía trước chúng ta có nói qua, không hoa Phật sự, thủy nguyệt đạo tràng. Là một phương tiện, là một cầu nối cho hết thảy chúng sanh có thể đến được bờ giác ngộ, có để khai thị được trí tuệ, hiện hóa được trí tuệ chân thật của mình. Hoàng Niệm Tổ nói làm Phật sự trong mộng, xa lìa nhị biên, khéo khế hợp trung đạo. Bạn xem, những lời này hoàn toàn là sự thật. Huyễn Giác Thiền Sư nói, mộng lý minh minh, hữu lục thú, giác hậu không không, vô đại thiên. Trong mộng rõ ràng có sáu cảnh, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Không những giấc ngủ của chúng ta là một giấc mơ dài, không những cuộc đời của chúng ta là một giấc mơ dài. Lục đạo luân hồi này là một giấc mơ dài. Chúng ta hiện nay, xin thưa với quý vị, là đang trong mộng. Ai có thể trong mộng mà biết mình đang nằm mộng chứ? Chưa thể tỉnh trở lại. Trong mộng gặp được tịnh độ pháp môn, gặp được đạo tràng tu tập, làm Phật sự, đây là con đường để thoát ra khỏi mộng. Vẫn là trong mộng mà thôi. Nói vậy để cho quý vị biết, chúng ta là mê sâu đến cỡ nào. Tầng tầng lớp lớp, mộng chồng thêm mộng. trong cõi mộng này vẫn còn huyễn hoặc, vẫn còn toan tính hơn thua. Bạn xem chẳng phải buồn cười lắm sao? Tiền của nhà cửa, gia đình vợ con. Bạn xem, tỉnh mộng rồi, hết rồi. Có đáng để chúng ta nỗ lực, có đáng để chúng ta quên đi linh tánh của mình hay không? Chìm đắm vào cái huyễn mộng của thế gian này hay không? Cho nên giá trị chân thật của Phật Pháp là cho chúng ta con đường, cho chúng ta cơ hội tỉnh giấc mộng dài này lại. Nếu không có Phật Pháp, chúng ta đối với giấc mộng dài này, xin thưa với quý vị, không có cơ hội tỉnh lại. Bạn ở trong giấc mộng dài này, vùng vẫy ở trong đó. Người có thể mơ được giấc mơ đẹp được mấy người chứ? Phần nhiều đều là ác mộng cả. Chúng ta phải tường tận tư duy những điều này, nhất định phải phản tỉnh thật sâu sắc. Viên tu, viên chứng trong khoảng khảy ngón tay liền được thành tựu trọn vẹn. Đến lúc này mới thực sự là tỉnh giấc mộng. Có thể minh tâm kiến tánh, đây mới gọi là thực sự tỉnh được giấc mộng. Lúc này sự độ sanh mới thật và sự là được thành tựu trọn vẹn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây không phải là những chúng sanh bên ngoài. Bạn xem, hết thảy người vật việc bên ngoài đều là y báo của chính mình, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo này kiến tánh rồi, chánh báo này thành Phật rồi. Bạn xem, y báo cả thảy đều là thành Phật. Không phải đã độ hết thảy chúng sanh rồi hay sao? Đây là tướng tùy tâm chuyển. Chư vị cổ đức ngày xưa thường dặn dò các học trò rằng: các ông đừng ham lập chúng sanh, các ông đừng ham làm đạo tràng. Không ham độ chúng sanh, không ham lập đạo tràng, các ông phải tu cho thật tốt. Đồ những chúng sanh tánh, còn bên ngoài là chúng sanh tướng. Đồ hết thảy những chúng sanh tánh này quan trọng hơn rất nhiều. Chúng ta xem Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ kết luận: vì thế bảo rằng trụ chân thật huệ cho đến trang nghiêm diệu độ là cội gốc của Di Đà đại nguyện, là mấu chốt của Phổ Hiền đại hạnh. Di Đà tịnh độ, Di Đà đại nguyện đều dựa trên căn bản là chân thật huệ. Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 đại nguyện vương hồi quy Cực Lạc cũng là đều trên chân thật huệ. Một lời này là chỗ quy kết của toàn bộ Phật Pháp. Chúng ta có nhân duyên phước báu gì có thể ngay từ phàm phu trực tiếp tu tập tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu thân cận A Di Đà Phật. Vô Lượng Thọ Kinh nói đây chính là phước báu đã từng cúng dường vô lượng ức chư Phật, chúng ta mới có thể có được cái nhân duyên như ngày hôm nay. Trực tiếp hưởng được cái lợi của chân thật huệ, trực tiếp hướng đến chân thật huệ. Cho nên chúng ta đối với những gì mình đang học, đối với những gì mình đang nhận thức được về tịnh độ, mọi người hãy trân trọng. Bởi vì đây là mười phương chúng sanh, từ phàm phu đến đẳng giác Bồ Tát, đều đang trân trọng để mà học tập. Đều đang kính ngưỡng, đều đang mong cầu để học tập thành tựu pháp môn này. Chúng ta phải nỗ lực, phải biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Ở cái thế gian ngắn tạm mấy mươi năm này, chúng ta phải làm thật mau nhiệm vụ chân thật của chính mình. Phật sự đạo tràng, hoằng pháp lợi sanh, còn là huyễn là mộng cả. Chúng ta đối với những danh lợi ở thế gian này có đáng để chúng ta lao tâm, có đáng để chúng ta tốn sức hay không? Đạt được rồi bạn hưởng thụ được bao nhiêu năm đây? Chết không mang theo là điều chúng ta có thể thấy được rõ ràng ngay trước mắt. Nghiệp lực mới là thứ chúng ta mang theo được. Tánh linh của chúng ta mới là thứ theo chúng ta, giúp đỡ chúng ta được. Chúng ta xem thường những vấn đề này. Tương lai, chúng ta muốn hối hận, e rằng không còn kịp nữa. Chúng ta xem tiếp. Ngài Tịnh Ảnh bảo, chữ khai khuất quảng đại diễn tả cõi nước to lớn. Ngài Gia Tường lại bảo, chữ khuất mô tả khả năng dung chứa đại chúng, nghĩa là cõi Tịnh Độ có khả năng chứa đựng được rất nhiều chúng sanh vãng sanh về đó, rộng lớn đến vô hạn cực. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cõi nước mênh mông, không có giới hạn, dung chứa được vô tận chúng sanh vãng sanh về đấy một cách vô hạn lượng. Đây là cách mà Pháp Tạng Bồ Tát kiến lập Tây Phương Cực Lạc. Siêu thắng độc diệu. Chữ diệu là như sách Pháp Hoa Du Ý giảng. Diệu là chữ để khen ngợi điều gì tinh vi, thâm viễn. Trong Đại Nhật Kinh Sớ cũng bảo, diệu là không gì so sánh được bằng nổi, không có gì hơn được nổi. Ở đây, diệu nghĩa là vô thượng, không gì sánh bằng. Ở đây nêu ra 7 điều để chứng minh sự độc diệu, sự siêu thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. 1 là pháp thân, báo thân, ứng thân xuất hiện ở trong quốc độ này. Tức là cõi Cực Lạc đầy đủ pháp thân, báo thân và ứng thân. Đầy đủ được tam thân quả Phật, nên hơn hẳn các cõi hóa đồ của những ứng hóa thân Phật. Ví dụ như cõi Ta Bà của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, chỉ thị hiện ứng hóa thân. Không thị hiện pháp thân và báo thân. Điều thứ hai, là vì thân Phật thọ lượng quang minh vượt xa chư Phật. Thọ mạng của vô lượng thọ Phật chính là vô lượng thọ. Quang minh là vô lượng quang. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói, quang minh của chư Phật khác chiếu xa 1, 2, 3, 4 do tuần, hoặc một cõi nước hoặc hai cõi nước, quang minh của Phật Di Đà vượt hẳn quang minh của 10 phương chư Phật, chiếu khắp đến 10 phương cõi nước. Đây là nhân địa tu hành của Phật Di Đà. Phía trước chúng ta đã có nói qua lý do tại sao quang minh của Di Đà chiếu xa trọn 10 phương pháp giới. Điều thứ ba, danh hiệu lợi ích độc xuất nan tư. Thánh hiệu Di Đà vang khắp 10 phương. Nếu ai nghe được, chí tâm tin ưa, 10 niệm ắt sẽ vãng sanh. Nghe tên Ngài mà tin nhận thì mau chứng Bồ Đề. Ở đây, quý vị nhớ rõ ràng, nghe rồi phải chí tâm tin ưa, một lòng ưa thích, một lòng muốn sanh về, thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả của thập niệm. Phía trước chúng ta cũng đã dùng rất nhiều thời gian để nói về nguyện thứ 18 này. Chư Phật cùng tuyên thuyết, mười phương cùng khen ngợi, nên bảo là độc xuất. Mười phương chư Phật cùng tuyên thuyết Di Đà tịnh độ, cùng khen ngợi Di Đà tịnh độ. Đây là điều rất đặc biệt thưa quý vị. Trong tiểu bổn A Di Đà kinh, sáu phương Phật thị hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật để xưng tán Di Đà tịnh độ, để khuyên bảo hết thảy chúng sanh cầu sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Trong Vô Lượng Thọ kinh thì nói là mười phương Phật thị hiện ra để khai thị, để khuyến hóa hết thảy chúng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Ngài Hoàng Niệm Tổ lại bảo tiếp, lại còn do nghe danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc nhẫn, nghe danh được trụ tam ma địa, chứng bất thoái chuyển, công đức vô lượng, nên bảo là nan tư. Công đức của văn danh, được rất nhiều công đức. Đây là trong văn ngã danh hiệu. Phía trước phẩm thứ 6 chúng ta đã nói qua. Làm thế nào có thể văn danh để đạt được các hiệu quả như thế này? Có thể văn được danh hiệu này, lập tức liền phát tâm, lập tức liền đắc phước, lập tức liền đắc nhẫn, được trụ tam ma địa, được chứng bất thoái chuyển và được vô lượng công đức. Làm thế nào có thể nghe được âm thanh danh hiệu A Di Đà Phật này mà được lợi ích như vậy? Chữ văn này trong là bộ nhĩ, ngoài là bộ môn. Bạn có thể dùng tánh nghe để nghe, dùng tánh trong căn để văn danh hiệu này, bạn liền đạt được công đức. giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, Phản Văn, Văn Tự Tánh, tánh thành vô thượng đạo. Phương pháp tu hành của Bồ Tát Quan Thế Âm trong Kinh Lăng Nghiêm. Đại sư Giao Quang chủ trương đề xướng chủ tu của Lăng Nghiêm chính là xả thức dụng căn, là dụng tánh trong căn. Lăng Nghiêm là đoạn trừ 6 kết giải. Như thế nào để từ có thể nơi âm thanh này chúng ta thấy được tánh nghe? Sáu kết giải là động, tịnh, giác, không, tịch, tịch diệt. Bạn phải từ động trần, chính là những âm thanh thô tháo bên ngoài chúng ta nghe được. Làm thế nào để không bị động trần này chi phối? Đòi hỏi chúng ta phải biết quán kỳ âm thanh, quán nơi âm thanh này. Chữ quán ở đây có một tiêu chuẩn, chính là không dùng thức. Bạn đối với âm thanh này rõ ràng, tương tận. Không hề dính mắc. Nhận biết rõ ràng, bên trong thì như như bất động. Ngoài không dính tướng là thiền, trong tâm không động là tình. Bạn tu thiền định như vậy, đắc được thiền định rồi, bạn đối với những động trần này không bị chúng làm chi phối nữa. Bạn sẽ nghe được âm thanh bên trong là tĩnh trần. Điều này thì không dễ rồi. Phía sau vẫn còn những kết giải khác. Chúng ta ngày nay để có thể dụng công tu tập như Bồ Tát Quan Thế Âm thật khó. Theo phương hướng của Ngài, phương pháp của Ngài, chúng ta cũng có thể làm được. Làm như thế nào đây? Chí thành cung kính, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thấy đều có tác dụng như vậy. Thành tắc linh, chỉ cần bạn chí thành, chỉ cần bạn cung kính, bạn niệm một câu A Di Đà Phật này, đều có thể đạt đến được hiệu quả Phản Văn, Văn Tự Tánh. Vì sao lại như vậy? Bạn xem Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: Bồ Đề Tâm cái gì là tâm Bồ Đề? Đầu tiên là chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Bạn xem, tâm chí thành. Điều này rất quan trọng, chí thành nhất định có cảm ứng. Bạn hiểu hay không không hề quan trọng, xem bạn có thành hay không. Một chữ thành này có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Có được chữ thành này rồi, bạn lập tức liền có được công phu. Ở đây chúng ta có hai vấn đề. Một là tu tâm thành kính, niệm Phật tự nhiên đạt được hiệu quả. Công phu thành phiến, niệm Phật tam muội. Điều thứ hai, chúng ta rõ ràng lý luận, rõ ràng phương pháp. Chúng ta như lý như pháp, chấp trì một câu danh hiệu này, chúng ta cũng đạt được mục tiêu tam muội của mình. Vậy rốt cuộc chúng ta phải có tâm chí thành trước, hay là chúng ta phải làm đúng phương pháp trước? Đây là nói về cách thức trì danh. Điều này rất quan trọng. Lần sau chúng ta sẽ nói đến vấn đề này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.